4. Suốt đêm đó tôi trằn trọc không yên. Hồi chiều, bị thôi thúc bởi bổn phận và trách nhiệm, tôi cố tìm mọi cách để có được hai con ếch cho buổi thực tập ngày mai. Nhưng giờ đây, khi ếch đã được bắt, lòng tôi lại bứt rứt. Tiếng ếch nhái, côn trùng nỉ non trong đêm như lời trách cứ. Tôi nhớ cái bụng phập phồng của hai con ếch, nhớ mấy cái chân xui xị, tuyệt vọng và chụm lại ở tư thế van xin khẩn cầu. Chắc có lẽ chúng đang nguyền rủa tôi bởi tôi đã phá nát cảnh êm vui của chúng, đã đưa chúng xa khỏi chỗ quen thuộc và thảm hơn nữa là đến chỗ chết. Ôi, chắc bố mẹ chúng đang lo âu, khổ sở vì mất con hoặc con cái chúng đang khóc lóc vì mất bố mẹ. Cảnh nào cũng buồn bã và gây cho tôi cảm giác hối hận. Nhưng tôi có thể làm gì được? Nếu tôi thả hai con ếch, có đến hơn 10 đứa sẽ bị điểm không? Nhưng điều đó không kể gì so với việc tôi sẽ mất đi 10 đứa bạn, cả gái lẫn trai, trong đó có Chi. Đấy là chưa kể danh dự tôi tiêu ma vì tôi đã không tròn bổn phận và trách nhiệm của mình. Sự mất mát lớn quá làm tôi phân vân khổ tâm. Có tiếng oàm ạp rời rạc ở góc phòng. Tôi lồm cồm bò dậy. Cửa sổ để mở, ánh trăng soi tỏ gần hết căn phòng. Cái lá sen tuột dây bung ra, nhưng hai con ếch vẫn còn nguyên chỗ. Chỉ khác là chúng không nằm xoạc ra mà ngồi chồm hổm như sắp nhảy. Bốn con mắt như bốn hạt cườm đen thẫm đẫm ánh trăng. Tôi lặng lẽ nhìn chúng. Ếch ơi, mày có giận tao không? Tôi chợt thốt lên lời, trong ngóng ếch sẽ trả lời như trong truyện cổ tích. Chú ếch lột xác đứng dậy thành người, lúc đó lòng tôi sẽ nhẹ biết bao. Chẳng ai trách tôi được, kể cả cô giáo. Nhưng cặp ếch vẫn im thinh thích. Cả thân hình chúng không nhúc nhích, ngoại trừ chỗ khoang cổ, phòng ra thoát vào nhịp nhàng không nghỉ. Chợt thấy sợi dây cột bụng ếch thích chặt quá. Tôi lần nút mở. Đôi mắt ếch vẫn hướng về đằng trước, như không biết mình vừa thoát khỏi ràng buộc vướng víu. Tôi nhìn quanh, cửa phòng đóng, chỉ mở cửa sổ. Sáng mai, tôi sẽ lùa chúng vào bao, đem xuống lớp. Tôi nhắn nhủ với cặp ếch, một phần cũng để yên bụng mình. Tụi bay theo tao xuống lớp, nếu đã có nhiều ếch, tao sẽ nói tụi bạn thả hai đứa mày ra. Trước khi tiếp ngủ, tôi còn nhõm dậy nhìn cặp ếch. Chúng vẫn ngồi im trên chiếc lá sen, trầm ngâm như một nhà hiền triết, nhìn ra cửa sổ đón ánh trăng đêm. Khi tôi thức dậy, trời đã sáng bét từ lúc nào. Tiếng rao bánh giò nóng nghe rất gần. Mỗi ngày khi tiếng rao bánh cất lên là tôi đã chỉnh tề quần áo cặp vở. Hôm nay không khéo lại trễ học mất. Tôi vội vàng làm vệ sinh buổi sáng rồi xuống bếp. Có xôi mẹ mới nấu kìa, ăn nhanh còn đi học. Sao mẹ không đánh thức con sớm? Lúc mẹ vào phòng, con mới được 5 giờ, định để con ngủ thêm một chốc nữa, nhưng lu bu mẹ lại quên mất. Nhưng cũng chưa trễ lắm đâu. Tôi dạ nhỏ, rồi nuốt vội cục xôi đang nuốt nghẹn ở cổ. Trong khoảnh khắc, tôi chợt nhớ đến hai con ếch. Vớ cái bao ni lông để trên chạn thức ăn, tôi chạy vội về phòng mình. Không có gì cả. Ngay cả lá sen cũng biến mất tâm như chưa bao giờ có nó. Tôi ngơ ngác, tôi bò xuống gầm giường, tìm trong kẹt cửa. Không có gì, tôi nhảy qua cửa sổ ra vườn. Vườn yên lặng, mấy bụi ngải cứu rung rinh như chế nhạo mỗi lần tôi thô bạo vạch chúng ra để tìm cặp ếch. Con tìm gì vậy? Sao chưa đi học? Hai con ếch của con, hôm qua con để ở đây. Mẹ tôi lắc đầu. Mẹ có thấy ếch ít gì đâu? Có mà, con để trong chiếc lá sen. Nhưng cái lá sen cũng đâu mất. Lá sen? Có, nhưng mẹ gom vào thùng rác rồi. Tôi có hỏi. Không có hai con ếch trong lá sen chứ? Mẹ tôi gật đầu. Tôi bối rối nhìn đồng hồ. Kém năm đầy 7 giờ. Tôi chạy tới chạy lui mò mẫm, sụp sạo. Cuối cùng, tôi đành ôm cặp ra khỏi nhà với nỗi thất vọng và lo lắng. Mẹ ái ngại gọi theo. Có cần lắm không? Để mẹ đi chợ mua cho cặp khác. Tất cả đã trễ rồi. Tôi trả lời như khóc. Thôi mẹ à. Miệng nói cứng, nhưng đầu tôi rối tung rối mù như mớ bong bong. Giá như tôi không tháo dây buộc ếch, Giả như tôi không nhận lời Chi, hẳn tôi ít lo hơn. Thật không hiểu tại sao tôi lại nhận lời cô bạn, trong khi bản thân mình không đủ can đảm để làm chuyện đó. Cứ để Chi nhờ một người nào khác hoặc ra chợ mua, mọi việc hẳn đã đỡ rắc rối hơn. Tụi thằng Hoàng bao giờ cũng xoay sở được, thậm chí có bị cô cho điểm không. Nhưng còn Chi, từ lâu tụi bạn trong lớp vẫn đồn đại tôi là một đứa nhát gan. Giờ chuyện như vậy hẳn chúng còn cười giễu tới bến. Mãi suy nghĩ tôi đến trường lúc nào không biết. Chi là người thấy tôi trước nhất. Cô bé reo lên. À, Linh đến rồi. Bạn có đem ép theo không? Thằng Hoàng giật cái cặp trên tay tôi, cào nhào. Mày đừng ép trong cặp, nó ngộp chết còn chi. Thằng ngu thiệt. Câu nói của nó chừng lại nửa chừng, khi chiếc cặp tôi mở miệng trống hết, chỉ toàn sách vở. Thằng Hoài la lên. Tôi chết rồi, không có ép. Mày không đi bắt ép hả? Chi lo âu nhìn tôi, mặt tái lại. Tôi ấp úng trong cổ họng, nhưng không ra đầu ra đuôi, phân trần sự việc, nhưng chẳng đứa nào tin. Mặt Chi xịu xuống. Chuyện chút xíu không xong, thiệt có ngu mới chung tổ với nó. Thằng Hoàng đai nghiến. Vậy mà hôm trước, nó còn tỏ tài ra tay nghĩa hiệp với Chi nữa chứ. Coi nhan hụt vịt hết nghe mấy bạn, chẳng đáng mặt làm trai chút nào. Tôi im lặng nhận lỗi. Giá như Chi mắng mỏ trách móc tôi như tụi thằng Hoàng, có lẽ tôi sẽ thấy dễ chịu hơn. Đằng này, Chi im lặng, đi không ngoái nhìn tôi một lần. Tiếng chuông reng vào lớp bắt đầu tác động lên nhịp đập của trái tim tôi. Cổ họng tôi se lại, có tiếng tra vặn Chi ở góc tổ bạn gái. Tiếng lanh canh của kéo, của banh sơ chạm vào thành chậu. Tiếng rì rầm nói chuyện. Tiếng phấn miết trên bảng đen theo đường vẽ của cô giáo. Mọi thứ cứ in in vào cái đầu tôi, vào tim tôi làm căn phòng sự chờ đợi. Sự đợi cơn giận của cô giáo khi cô nhìn thấy hai cái chậu thực tập trống rỗng. Linh, lại đây! Thằng Hoàng chìa ra một con ếch, có lẽ đã chết. Nè, ghim nó vào miếng cao su, để tao mổ. Tôi thụt lùi, cặp mắt con ếch bạc phết và vô hồn. Bốn cái chân ép sát người trong một tư thế chồng chéo mà chỉ có những con vật chết mới như vậy. Tiếng nói nghiêm nghị của cô giáo vang lên sau lưng. Con ếch này bị ngộp rồi, các em sẽ không thấy được trái tim ếch đập như thế nào, có thể quan sát ở tổ bên cạnh cũng được. Cả tổ dạ thật to thoát nạn. Chúng tôi bắt đầu mổ con ếch theo đúng hướng dẫn trên bảng. Trong lúc tôi dùng chiếc kéo nhỏ, thận trọng, cắt phụ lớp mỡ bụng ếch cho Hoàng, Hoài hít tôi ra hiệu. Cô giáo đang dừng lại ở bàn thực tập của tổ Chi. Thưa cô, lỗi của Chi, kỳ này đến phiên Chi phải đem ếch đi thực tập, nhưng... Em quên à, cô đã dặn dò các em trước cả tuần, vậy mà vẫn không xong. Không lẽ các em coi thường giờ thực tập sinh vật? Như vậy thật là sai lầm. Học sinh vật đâu phải chúi đầu vào sách vở, mà phải quan sát, tìm hiểu những mẫu thực. Cô rất buồn khi các em không có ý thức được điều đó. Chi khóc nấc lên, không nói được lời nào. Cô giáo thở dài rồi bước lên bục giảng. Cô ghi tên tổ các em để cảnh cáo lần đầu. Nếu các em còn ơ hờ một lần nữa, cô sẽ trừ điểm vào điểm học kỳ. Còn bây giờ, các em tản ra các tổ khác để xem các bạn mổ. Tôi thở phào, cũng chưa trầm trọng lắm. Nhưng Chi vẫn tấm tức khóc. Tôi phải làm lành trước bằng một nghĩa cử đẹp. Hẳn Chi sẽ bớt giận. Nghĩ vậy, tôi đưa kéo cho Hoài, rồi đến bên Chi. Bạn Chi tới tổ mình quan sát đi, nếu bạn muốn mổ, để lên nói với Hoàng. Đồ xạo! Chi ném qua tôi cái nhìn giận dỗi rồi bỏ đi. Tôi buồn rầu trở về chỗ của mình cùng với nỗi ấm ức không bày tỏ được. Hoài cười nhạo. Làm ơn mắc oán nghe mày, nhưng nghĩ cũng đáng kiếp lắm. Bị chế thêm dầu vào lửa, tôi sừng lên. Cũng tại tụi bay hết. Không có, chịu không có. Kiếm đâu ra con ếch chết này, có phải như trêu gan tụi nó không? Hoàng cười rút rít. Chắc tổ con Chi thấy mình có ếch tức lắm. Nó sẽ nghĩ thằng Linh chơi xỏ tụi nó. Tội nghiệp mày ghê, muốn làm anh hùng một lần mà không xong. Thằng Tuấn nhăn mặt. Bữa sau nhớ rút kinh nghiệm nghe em. Mặc cho tụi bạn chọc quê, tôi không buồn đối đáp thêm nữa. Kể ra tụi nó cũng có lý, bởi thật lòng tôi không dám, mà cũng không muốn bắt những con vật nhỏ bé kia dù là để thí nghiệm. Trái lại, cái chất anh hùng nghĩa hiệp trong tôi lại muốn bừng lên lập công. Bên bàn kia, chỗ thực tập của tổ con Oanh, Nhung, Thục đang thì thầm chỉ trỏ về phía tôi. Biết chúng đang nói xấu mình, tôi tức điên lên, lầm bầm với Hoài. Cạch lần này, chả thèm dính vào với bọn con gái nữa. Buổi thực tập như kéo dài đến vô tận. Con Ad đã bị mổ banh, ruột gan được kéo ra ngoài, ghim bằng những cây ghim cúc, nổi lình phình trên mặt nước. Bá cháy chưa? Không sức một chút ruột nào, tụi bay coi đi. Điểm 8 cho bài thực tập về ếch không làm tôi vui. Té ra, mỗi khi không thực hiện được đúng lời hứa với ai, lương tâm khó mà yên ổn. Hồi chuông tan học reo vang, tôi chậm chạp đứng dậy, mệt mỏi và buồn bã. 5. Xuống, rồi ngồi dậy, lười biếng lồm hổm ở gạch cửa. Nắng bên ngoài vàng óng như mật ong nguyên chất. Thật là một buổi chiều đẹp. Tôi vươn vai, nhảy nhảy vài cái để xua tan cảm giác ngầy ngậy, rồi cố gắng lên tinh thần bằng cách uống một ly nước lạnh đầy. Tôi kiếm cho chuột anh một mẫu bút chì và một cuốn tập dở dang để làm nháp. Có đủ mọi thứ xong, tôi lại chần chừ không muốn đi vì nhớ lại còn bao nhiêu bài phải học. Nào là bài tập lý, ngữ vựng tiếng Anh, bài sử dài tới mấy trang chưa học một chữ. Vậy mà tôi lại đi lo chuyện bao đồng, dạy học cho người khác. Lại dạy cho một thằng bé trăn trâu nhếch nhác mới quen có hai bữa, thiệt không thể hiểu nổi mình nữa. Nghĩ vậy, tôi lại ngồi thừ ra, đầu óc lan man nghĩ về câu chuyện hồi sáng. Tự trách mình, nhưng tôi cũng rất buồn khi tụi bạn cứ đinh ninh tôi là một đứa thất hứa, hèn nhát. Thực tế, tôi đã cố hết sức mình mà chúng chẳng hiểu gì cả. Đã hứa là phải giữ lời. Tôi sực nhớ đến lời hứa với chuột anh, lòng cảm thấy nhột nhạt vì mình đang thất hứa với nó. Không thể thế được, gương mặt giận hờn của Chi như hiện rõ trước mắt tôi. Tôi phải chứng tỏ cho Chi, cho chúng nó biết tôi là đứa biết giữ lời hứa, dù là hứa với một thằng bé nhà quê, nhếch nhác, ngu ngốc, thất học. Lúc đến chỗ hẹn, chuột anh đã có mặt ở đó từ lúc nào. Nó đang nằm ngửa, tay gối đầu, chân vắt chữ ngủ, chiếc nón rách tên hên bên cạnh, giống như cảnh vẽ trong các bức tranh đồng quê. Nè, ai bảo chăn trâu là khổ? Chuột anh nhõm dậy, nhe răng cười. Tôi chờ anh quá trời. Tôi ngồi xà xuống, cảm giác bực bực lại xuất hiện. Tôi sẵn giọng. Bộ tưởng ta ngồi không như mày đấy à? Biết bao là việc phải làm, mày ngồi chơi chờ có một chút có sao, còn không chờ được thì thôi, ai ép? Chuột anh quýnh quán xua tay. Không, không đâu, tôi chờ mấy cũng được mà. Được thế, tôi càng làm già. Bộ tưởng tao ham làm thầy mày lắm hả? Chà, tụi bạn tao mà biết tao làm thầy mày, chắc nó cười tao thúi đầu. Chuột anh năn nỉ. Tôi biết. Chợt nhìn thấy cuốn sách vần trên bãi cỏ, chuột anh mừng rỡ cầm lấy. Tôi học sách này phải không? Đúng rồi, giống như sách con bà Dư học. Trời ơi, hình vẽ đẹp quá. Tôi biết chữ này nè, chữ O, tròn vo, phải không anh? Nhìn gương mặt tươi rói của chuột anh, tôi cũng thấy vui theo. Thế là mọi bực bội như tan biến hết. Cảnh thinh lặng của ruộng đồng, màu xanh của lá, mùi thơm dịu của hương sen làm tâm hồn tôi sảng khoái. Nói rồi, kêu mày tao đi, anh em nghe ngượng thấy mồ. Kêu như tụi bạn lớp tao kêu vậy. Trời, anh là thầy, tôi chứ bộ, lẽ ra tôi phải kêu là thầy. Tôi cảm thấy hãnh diện. Bài đặt, chưa dạy chữ nào mà thầy với cô. Bỏ cái thầy đi, ai nghe được họ cười tao. Học chưa ra hồn còn đòi làm thầy thiên hạ. Mới hồi sáng đây chứ đâu, sáng chút nữa bị ăn hột vịt lộn. Chuột anh tròn mắt. Anh không thuộc bài hả? Được hơi dòng tâm sự, tôi kể lể hết cho chuột anh nghe. Ít ra, nó cũng biết được đoạn đầu và thấy rằng tôi đã chuẩn bị giữ lời hứa với các bạn như thế nào. Nghe xong, chuột anh tặc lưỡi. Xui thiệt, nhưng anh... Tôi chen vào. Đã nói là mày tao, kêu cho nó tự nhiên. Anh em, tao thấy mắc cỡ cái miệng quá. Vậy à, mày dở ẹt hà, có hai con ếch mà cũng để nó xúc mất. Cứ cột cứ ngắt, rồi nó có chạy đi đâu được. Có lẽ nhờ gọi mày tao dễ nói chuyện hơn. Nên chuột anh cao hứng, vuông tay vuông chân, chê bai tôi đủ đều. Nào là không biết ếch nó khôn lắm, biết giả bộ khiến mình tưởng nó yếu xìu sắp chết. Nào là tôi không biết cách cột ếch, nên tưởng ếch sẽ đau khi cột như vậy. Tôi bị ếch lừa mà không biết, cứ tưởng ếch chịu ngồi yên một chỗ khi được tự do. Cáo quá, tôi quát. Thì tao dở. Mày giỏi, kiếm đứa giỏi dạy học đi. Đã ngu còn nói chuyện khôn. Chuột anh hoảng hốt xua tay giả lả. Không, tôi nói chơi vậy thôi. Mai mốt, con muốn bắt con gì? Để học, kêu tôi bắt cho. Tôi đang một cái giỏ mây nhốt lại là xong, chẳng mất đi đâu được. Tôi còn bực nên trả treo. Tao ghét thói bắt mấy con vật nhỏ để hành tội nó. Chuột anh xua tay. Tôi bắt cho anh học mà. Nói xong, nó ngồi xui xị. Quyển sách vần bị gió thổi lật tung. Chuột anh dán mắt vào những hình vẽ con bò, con cá, quả na, kèm theo vần, nhưng không dám mở lời. Hai đứa cứ ngồi vậy một hồi lâu. Cuối cùng, tôi nhận ra sự vô lý của mình. Tôi dở sách ra hiệu cho chuột anh. Nè, ngó cho rõ cái chữ này nè. Chữ O, O tròn như quả trứng gà. O. À, chữ này tôi biết. Chữ O tròn vo nè. Nhưng nó đâu giống như quả trứng gà. Quả trứng đâu có tròn như vậy. Đúng là quả trứng không tròn vo như chữ O. Nhưng tôi đã học theo cách này từ lâu lắm mà tôi vẫn hiểu được. Còn chuột anh, sao nó cứ cắt cớ? Bực mình, tôi gắt. Không biết gì hết. Trứng tròn là tròn. Chữ O giống như trứng. Biết vậy là được rồi. Nó giống như vậy. Ai nói là không giống hả? Chuột anh định cãi, nhưng thấy bản mặt tôi gườm gườm. Nó cúi đầu lẩm bẩm học theo. Chữ này dễ quá. Mày cũng biết rồi. Học sang chữ khác đi. Nè, chữ này giống cái móc. Thấy không? Cái móc có dấu chấm trên đầu. Đọc là chữ Y. Y thì có móc. Nhớ không? Gió mơn man, bầu trời xanh ngắt. Trong lúc chuột anh lặp đi lặp lại những vần cơ bản, tôi nằm xuống cỏ, vòng tay làm gối, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tôi tỉnh dậy, mặt trời xế gần đỉnh núi. Chuột anh ngồi ở mé đầm, lẩm nhẩm. Tôi sực nhớ đến bài vở phải làm, hốt hoảng kêu chuột anh. Trời đất, sao thấy tao ngủ mà mày không kêu? Chuột anh lúng túng. Bị anh ngủ sai quá trời, tôi tưởng anh chờ mặt trời lặn chớ. Lặn lặn cái gì? Cả đống bài tập ở nhà. Chuột anh bối rối nhìn tôi với tâm trạng của người có lỗi. Tôi không nói không rằng, thu dọn đám vở bút rồi đưa cho chuột anh cuốn tập vần. Vẻ mặt chuột anh tươi lên, nó cầm lấy cuốn vần, khẽ khàn. Chiều mai mình học tiếp nghe. Đang lo lắng, tôi bực mình gắt.
Khỏi, đi về, dạy mày mà mày chẳng biết lo giùm tao.
Chuột anh buồn bã quay đi. Mặt trời bắt đầu xuống dần sau đỉnh núi. Có tiếng sáo của ai thổi lên theo gió vi vu. Tôi muốn ở lại quá, nhưng không dám chần chừ. Đằng kia chuột anh đang ôm cổ trâu thì thầm. Khi tôi đi đến khoảng giữa đầm, có tiếng nghe ọ với theo như lời chào từ giã. Tôi nhìn lại, bóng chuột anh vắt vẻo trên lưng trâu in đậm trong bóng chiều. Thằng bé lúi húi cúi mình. Có lẽ nó đang xem cuốn vần. Tôi quay lưng vội bước. Con đường mòn điều hiu vắng người, mấy rặng tre kẻo kẹt theo gió. Lòng tôi không yên, hình như tôi vừa làm một việc gì đó không công bằng thì phải. Chiều hôm sau, tôi tới chỗ cũ trễ hơn. Bài học anh văn hơi khó, tôi cố học và làm bài tập cho xong. Có lẽ chuột anh không nghĩ tôi sẽ đến bởi tôi thấy con trâu đang ăn cỏ ở tiếp bờ ruộng bên kia. Chuột anh ngồi cạnh trâu, bóng nó nhỏ thó, lẫn lộn giữa các mô đất gập ghềnh. Chỉ có cái nón cời và chiếc áo caro bạc màu là nổi bật và chỉ định nó mà không lầm với ai khác. Tôi rướng người bắt tay làm loa kêu.
Ê! Ê!
Chuột anh quay lại, cây roi tre trong tay nó vung vẩy vui mừng.
Mình học ha!
Vừa thở, chuột anh vừa ngồi xuống cạnh tôi, tay rút từ thắt lưng ra cái mo cao gói cuốn tập.
Thuộc hết chưa?
Khỏi nói. O trứng gà, Y lưỡi câu, O đội nón. Lẽ ra đội mũ nhưng tôi học đội nón cho dễ nhớ. Tôi không có mũ, cả nhà chẳng ai có, dễ quên lắm.
Thành quả bước đầu của chuột anh làm tôi phấn khởi. Tôi may mắn dạy cho nó tập ghép vần.
Y thì có cái móc, tờ thì có ngang. Nè, chữ tờ giống như chữ Y, nhưng không có cái chấm ở phía trên mà thêm một cái gạch ngang. Học lại đi, Y thì có móc, tờ thì có ngang.
Thằng chuột anh láo lĩnh.
Y lưỡi câu, tờ đòn gánh. Chữ tờ có cái vạch này giống cái đòn gánh quá. Ờ, cũng được, miễn mày nhớ ra đó là chữ tờ. Bây giờ ghép vần nè. Tờ y ti, tờ y ti.
Chuột anh càng học càng hăng. Tôi hết nhiệm vụ để mặc chuột anh lẩm nhẩm, còn mình thơ thẩn dạo quanh. Sen súng chen nhau nở trắng mặt đầm xanh. Hương thơm nhẹ nhẹ lẫn trong mùi đất cày vỡ, mùi rạ khô, mùi bùn nước, cây cỏ. Một con nhái bén nhảy lót tót trên mặt lá sen làm tôi nhớ đến hai con ếch vàng hôm trước. Không biết chi đã hết giận tôi chưa? Thằng Hoài an ủi tôi.
Tụi con gái hay làm eo, làm sách lắm, kệ nó, mình làm ơn mà mắc quán.
Nhưng tôi vẫn còn cảm giác là mình có lỗi dù rất nhỏ với các bạn.
Ê, nè, tôi thuộc rồi. Y nè, tờ y ti, để tôi viết chữ y nghe.
Vừa nói, Chuột Anh vừa cầm roi vẽ lên mặt đất một chữ y run rẩy, nhưng đúng là một chữ y. Tôi gật gù động viên Chuột Anh. Nó lại học và tập viết vào quyển tập nháp tôi cho nó. Những chữ xiên xẹo, nét bút đậm nhạt, những chữ cong quèo. Nhưng cuối cùng, nét chữ đã bắt đầu ngay ngắn. Vậy là tiến bộ rồi. Cả thầy và trò đều hễ hả, mặt mày nở nang. Tôi đùa.
Phải đãi thầy đó nghe.
Chuột Anh bối rối một giây, rồi chợt như nhớ ra. Nó đứng dậy, chạy vụt đi, không để tôi kịp ngăn. Nhưng Chuột Anh chạy không xa, chỉ có tôi khoảng 50 thước. Nó đứng lại men cát bụi, gầm mặt xuống như người vừa đánh hơi.
Đây rồi, một chùm tổ nái.
Tiếng reo của Chuột Anh gợi trí tò mò. Tôi chạy đến bên nó. Một mùi thơm dịu dàng, ngọt ngào trong tay Chuột Anh. Chùm quả chín vàng như cán tầm, những đốt trái tròn lẳng mịn màng. Chuột Anh dí dí chùm trái vào mũi tôi.
Ăn đi, học trò cho thầy đó, hết cả chùm.
Mùi thơm tỏa ra từ chùm trái thật quyến rũ.
Trái gì vậy, ăn được không?
Không biết hả? Trái vũ vẻ đó, ngon lắm. Cơm ít nhưng thơm thịt thơm miệng lắm.
À, vũ vẻ.
Tôi đưa chùm trái lên quan sát. Tôi từng biết hoa vũ vẻ, những đóa hoa nhỏ tựa như hoa mai, màu vàng nhạt, cánh tẻ như hoa hồng, nhưng dày và thơm nức mũi. Bọn con gái hay đem cài vào tóc để làm duyên. Nhưng trái vũ vẻ thì tôi chưa từng biết.
Ăn đi.
Chuột Anh lại hối. Tôi cầm một quả, thận trọng cho vào miệng. Từng trái, từng trái. Chuột Anh đứng nhìn như tên lính canh, mặt cười hả hê.
Khó kiếm lắm nghe, bị nó thơm quá nên mới chín là bị hái rồi.
Tôi cười đùa.
Không phải, tại tụi con gái hết trơn, nó cứ kiếm hoa bỏ vô áo quần cài lên tóc thì lấy hoa đâu để đậu trái.
Chuột Anh ngạc nhiên.
Thiệt không? Tụi con gái xóm trỏng đâu có làm vậy. Tụi nó hửi đã rồi vứt tùm lum chứ có cài lên đầu lên cổ gì đâu.
Tôi làm thinh. Chuột Anh nhà quê quá đâu biết mấy chuyện đó. Nhưng chùm quả thì tuyệt vời. Tôi hỏi nó.
Có loại quả nào y như vậy không? Ổi sẻ chín vàng cũng thơm vậy đó. Không. Cây ở bụi là lạ, chứ còn ổi sẻ ai mà không biết.
Chuột Anh gãi đầu.
Cũng có nhiều thứ, nhưng có những thứ mọc sát đất quá như trái lồng đèn, trái móc, sợ rắn nó phì nọc vào hoặc trâu đái, chó đái, dơ và hôi lắm. Nói nghe ghê.
Bây giờ thì Chuột Anh có vẻ tự nhiên hơn, để mặc con trâu nhẫn nhai gặm cỏ. Chuột Anh hỏi han tôi đủ chuyện.
Sao chiều nào anh, à, mày cũng thích nhìn mặt trời lặn, có gì trên đó không? Tôi chỉ khóa nhìn mặt trời lặn và được thả trâu về nhà ngủ.
Tôi nói với Chuột Anh, đó chỉ là một khối lửa nóng chảy chứa rất nhiều bí mật, nhưng Chuột Anh tỏ vẻ không tin. Nó không thể nào tưởng tượng rằng đấy chỉ là một quả cầu lỏng sôi sùng sục với nhiệt độ cực lớn. Cái đầu nhỏ bé của nó nhìn thấy mà không suy nghĩ. Nhưng với những vì sao thì lại khác. Chuột Anh hùng hồn nói.
Mỗi ngôi sao là một linh hồn. Khi một người chết đi, ngôi sao sẽ rụng tắt. Ngày nào cũng có người chết, ngày nào cũng có sao băng.
Tôi ráng sức đem những gì mình học được trong lớp ra để giải thích cho Chuột Anh.
Đó chỉ là chuyện mê tín dị đoan thôi. Các ngôi sao kia là những hành tinh, những định tinh, những mặt trời trong vũ trụ. Nhưng vì ở xa quá nên chúng nhỏ và không tỏa sáng như mặt trời.
Kỳ quá hen. Nói thật hay nói chơi đó? Xa là xa bao nhiêu? Bằng đây ra Huế không?
Tôi cười.
Gấp tỷ tỷ lần.
Tỷ là gì?
Khó có thể trả lời tường tận những thắc mắc của Chuột Anh bởi nó quá dốt. Chẳng biết gì mà tôi thì chỉ giới hạn sự hiểu biết của một cậu bé lớp 8.
tôi kiếm chuyện đến trống lảng.
Ai thả diều đẹp quá.
Chục anh che mắt nhìn về phía tôi chỉ. Trên cao, một con diều với những dải đuôi đủ màu phất phơ uốn éo đang bay lượn. Tiếng sáo diều nghe vi vu êm ái xa gần theo cơn gió. Tôi mê quá. Đã bao lần tôi cố hoàn chỉnh một con diều, nhưng hễ bay lên cỡ chục thước, diều lại vật vờ lảo đảo trông chán hết sức.
Ôi, thước diều vuông đó làm dễ ẹt.
Hình như chục anh có rành về các loại diều. Cứ nghe giọng nói và cách biểu môi chê bai của nó thì biết. Tôi ngờ ngợ hỏi.
Tao cũng làm diều vuông, nhưng đâu có lên được.
Chục anh rè môi.
Diều đó cho con nít chơi, chứ cỡ mình chơi diều én, diều chuồng mới thú. Cùng lắm làm diều vuông, nhưng phải vuông đôi mới hay. Tao chẳng biết làm mấy thứ đó. Nó có lên cao không?
Tất nhiên nó bay chót vót. Diều nào cũng vậy, ăn thua lúc cột dây lèo. Dây diều phải chắc, sườn vót đều đặn mà nhẹ. Tôi làm trăm con lên cả trăm, còn gắn sáo vô nữa. Nhất là sáo còng, nghe giòn tai đã lắm. Tôi ngẩn ngơ ngồi nghe chục anh diễn tả tỉ mỉ cách làm diều. Càng nói càng hăng. Nó hua tay hua chân quay vòng, chạy tới chạy lui, làm bộ làm điệu để tôi hiểu rõ cách cầm sợi dây lèo sao cho căng, cách nhích từng phân khi diều gặp gió, cách ghì diều để nó không tạt về phía mình, không muốn mà dây không bị đứt. Tôi khắp khởi mừng. Vậy là tụi thằng Hoàng sẽ hết cười nhạo mỗi khi thấy con diều của tôi đứt dây quay mòng mòng như vụ trên đầu hàng phượng thấp ở sân trường. Té ra thằng này cũng có chỗ nhờ được. Tôi nhủ thầm trong bụng với sự ngạc nhiên vì những điều vừa khám phá. Nhưng càng ngày, chuột anh càng làm tôi ngẩn ngơ hơn vì những hiểu biết về thiên nhiên của nó. Thật tình đôi lúc tôi cảm thấy hơi tự ái vì mang tiếng là thầy mà cái gì cũng không tường tận. Con bướm này, đực hay cái? Làm sao tôi có thể phân biệt được khi chúng giống nhau như hệt, màu sắc rực rỡ và rập rình không biết mỏi trên những bụi cây?
Làm gì mà chạy? Con rắn nước mà.
Tôi định thần nhìn kỹ, đúng là con rắn nước. Vậy mà trông gà hóa cuốc. Nhiều lần vẻ ngẩn ngơ của tôi đã khiến chuột anh cười nghiêng ngả. Tôi tức mình, chỉ muốn đấm cho nó một cái. Đôi lúc cáu quá, tôi chì chiết.
Thôi đi, dốt mà hay bày đặt.
Lúc nghe câu mắng, nụ cười trên miệng chuột anh rụng đi. Mắt nó chớp chớp, gương mặt đen như sậm màu hơn. Đầu cúi gầm vào trang sách và dáng vẻ của nó là thằng chuột anh tội nghiệp hồi mới sáng gặp tôi. Thế vậy, tôi đâm hối hận và lảng sang chuyện học hành, bày cho chuột anh vài chữ mới. Cứ vậy, những buổi chiều rảnh rỗi, cạnh cái đầm sen ngạt ngào hương hoa, tôi thực hiện ước mơ làm thầy giáo của mình bên đứa học trò không trường, không lớp. Tôi vui sướng khi chuột anh đã đọc được những chữ ghép hai hoặc ba vần, làm được vài con tính cộng, trừ đơn giản. Xong, công bằng mà nói, không phải chỉ có muốn làm thầy mà tôi siêng năng ra bờ đầm. Chính cũng bởi những điều chuột anh truyền đạt cho tôi một cách dung dị theo kinh nghiệm của riêng nó về cây cỏ, sinh vật ở ruộng đồng, mà tôi đã trở nên bạo dạn hơn khi tiếp xúc với các thú vật nhỏ bé, biết cách quan sát thực tiễn để bổ sung vào bài học ở trường. Tất nhiên, thiên nhiên có nhiều điều mà cô giáo chưa giảng hết, và chuột anh cũng chỉ lặp lại cái kinh nghiệm lâu đời của ông bà. Chuột anh vẫn thường nói như vậy khi bị tôi gặng hỏi tại sao chuột anh lại biết được. Tôi đã biết cách bắt một con ếch thật dễ dàng như lấy đồ trong túi mà con ếch không bị đau đớn dãy giụa. Tôi cũng biết phân biệt con kỳ nhông với con tắc kè qua tiếng kêu của chúng. Biết loại bướm nào thích hương hoa ở cây nào, bị ong chích phải làm sao, cách sử dụng cây cỏ mực khi bị té ngã, gọi được tên hầu hết các loại cỏ mọc chung quanh tưởng như là vô danh, vân vân. Đổi lại, các hình vẽ trong sách sinh vật của tôi đem lại cho chuột anh sự ngạc nhiên lạ lùng. Nó há hốc miệng, mắt tròn xoe, nhìn mà nửa tin nửa ngờ, và sách sinh vật cũng hấp dẫn chuột anh không khác tập học vần. Hôm được cô giáo sinh vật khen trước lớp vì sự tiến bộ rõ rệt của tôi ở môn học này, tôi vui vẻ kể lại cho chuột anh nghe và hứa với chuột anh, coi như lời cảm ơn về những đóng góp của nó cho sự thành công bước đầu của tôi.
Để về nhà tao kiếm cuốn truyện cổ tích bằng hình tặng mày. Đẹp lắm, chữ to mà dễ đọc.
Chuột Anh cười nở nang. Nhớ chắc ngang, mà cuốn đó kể chuyện gì vậy?
Tôi nhịp bàn chân trên thảm cỏ, lắc đầu ra vẻ bí mật.
Mày phải đánh vần đọc cho ra, chữ nào không biết tao sẽ chỉ, đọc xong kể lại coi có đúng không.
Chuột Anh le lưỡi.
Chà, nghe khó nhai, nhưng quyển đó có mắc không? Tôi sợ tốn tiền. Thì mày trả nợ tao bằng cách đãi tao ăn cái gì đi, như vũ dẻ chẳng hạn.
Chuột Anh tươi nét mặt.
À, tôi sẽ đãi một món này, ngon bá cháy luôn.
Thế là hôm sau, tôi nôn nóng ra chỗ hẹn sớm hơn mọi ngày. Phải nhận là các món cây trái đồng quê của Chuột Anh khác hẳn với vị trái cây tôi vẫn ăn ở các cánh quà rong. Chuột Anh đang ở đó từ bao giờ? Một đống rạ đốt dở bốc khói, uốn éo theo chiều gió, vẽ lên không trung muôn vàng hình ảnh biến hóa màu xám. Chuột Anh ngồi quay lưng ra bờ đường, nó đang lúi húi gì đó bên cạnh đống rơm ùn khói. Tôi se sẻ lại gần, hy vọng khám phá được bí mật của Chuột Anh trước khi nó biết tôi đến, để hù cho nó một mẻ. Nhưng vì thế này, sống lưng tôi lạnh toát vì kinh tởm. Trong tay Chuột Anh, một đống lông lá bầy nhầy máu me, gan ruột lòng thòng. Một con mắt tròn bạc thét bất động ngước nhìn tôi. Tôi lùi bước kêu lên thảng thốt.
Ê, mày làm cái quái gì vậy?
Chuột Anh quay lại, nhe răng cười.
Chuột đồng, mập dễ sợ. Tao để ý cái hang của nó mấy bữa nay rồi, phải hung khói cả tiếng mới thọp được nó. Đấy mày coi, mở vàng lườm.
Vừa nói, Chuột Anh vừa chìa về phía tôi một đống thịt đẫm máu. Tôi hét lên.
Mày làm cái gì vậy? Trời ơi!
Không hiểu gương mặt tôi nhăn nhó ra sao mà Chuột Anh tái mặt thụt lùi. Chắc nó nhớ lại câu chuyện hồi mới gặp tôi. Luống cuống, nó giấu con chuột sau lưng, cố gắng phân trần.
Tao định nướng mà mày không thích thì thôi.
Tôi nhớ lại đôi mắt tròn bạc phết của con vật tội nghiệp. Tôi tưởng tượng đến tiếng kêu cứu van xin của con vật lúc sắp chết. Vậy mà nó định đãi tôi. Nó gieo tiếng ác cho tôi chớ đãi đằng gì. Càng nghĩ càng giận, tôi trừng mắt mắng mỏ.
Mày thiệt là đứa bất nhân. Ta đã nói bao nhiêu lần, mày đừng ác như vậy. Mày ham ăn ham uống quá mà. Bộ không biết kiếm gì ăn sao? Thiệt là đồ, đồ.
Chuột Anh xanh mặt lắp bắp.
Tôi chỉ muốn đãi anh, bị món này ai cũng thích. Nó ngon, ngon. Ai mượn? Muốn đãi hả? Mời tao ra chợ đi. Mày vừa ác lại vừa mọi rợ.
Chuột Anh hốt hoảng thật sự. Nó quẳng con chuột vào đống rơm đang cháy, chùi hai bàn tay vào cốc rạ, vào cái quần đen. Tôi nhổ nước miếng tẩm lợm, cố mắng mỏ thêm cho hả cơn bực tức.
Tao biết mày độc ác như vậy, chẳng thèm dạy mày học làm chi. Mày khỏi học nữa, tao về.
Tôi quay người chạy thẳng. Chuột Anh ấm ứ không ra tiếng. Nó không dám đuổi theo, không dám năn nỉ, đứng chết trân một chỗ. Đến cuối bờ đầm, tôi ngoảnh lại. Chuột Anh vẫn còn đứng chỗ cũ. Tôi nhổ nước miếng liên tục mà không mất cảm giác khó chịu ở cổ họng. Tôi gào lên.
Đồ chó chết!